有时候无影有点难，那方就是如果要让你们方便，想到说尽量的
从我来一些，不单一些，那方便。từ khi em như là một cơn bệnh con bệnh đại thứ nhé, thì bệnh mang lên nhất là tâm bệnh và bệnh như thân sắc, tánh mình nóng nảy thì bệnh loạn càng, tánh mình tâm tối thì tham dục nó là gia tăng, kết quả tới năm nào tháng nào đó thì nó sẽ hư những cái bộ phận đó là đau khổ do tâm sắc. Cho nên mình tu trở lại thanh tịnh rồi mình mới dồn cái tánh của mình. Ai trách nhiệm? Ai đã tạo cho nó động loạn? Chính tôi là người trách nhiệm. Và không biết xây dựng cho nên nó sẽ lại động loạn. Thật ra cái phương pháp công phu của chúng tôi, chính tôi là con người trong đau khổ, bệnh hoạn, và hành ra được như vậy, và nói lại kết quả cho mọi người nghe rằng pháp này người nào hành là pháp của người đó,
không có lệ thuộc, không có điều khiển bởi một cái tổ chức nào là đề nào hay là bắt buộc chúng ta. Một cái phương pháp đây là cái phương pháp của cá nhân. Còn ra đây thì anh em mới thấy phải có cái cơ hội để ngồi lại với nhau để lập ra cái pháp của vô vi. Pháp này là pháp vô vi, nhưng mà anh em vô vi bước ra ngoài này bây giờ mới làm cái chỗ để ngồi hội lại với nhau, rồi cách giúp đỡ những người Việt Nam đang sống tại cái đảo hay là tại Việt Nam, mình đang cùng dù người đó không quen biết nhưng mà tình cảnh đau khổ mà mình có khả năng chung góp tiền giúp đỡ mọi người. Một người thì không thể giúp đỡ, mà nhiều người gánh thì cũng luôn nghĩ không bao nhiêu tiền mà làm được việc lớn.
Cho nên các bạn đạo ở đây nó lập cái họ thái vô vi tại Hoa Kỳ với tất cả những nhân ban phê chuẩn có cái chỗ nơi ngồi nói chuyện với nhau thì không cái pháp người nào không có pháp ở trên nhà mình hành thì điều hữu ích cho mình, cái tinh thần mình đầy đủ, cơ bản mình được yên ổn, tâm thức vui vẻ, thì trong lúc mình đi làm việc của mình có vui vẻ.
Đối với những người làm trong chứa cũng vui với mình, và đối với gia đình thì mình thấy đang học kiên nhẫn, và mỗi người đang học kiên nhẫn nhiều kiếp tường mà chưa biết nhẫn, cho nên ngày nay nó có cái pháp và để đưa chúng ta hoàn toàn sau khi học nhẫn học kiên nhẫn. Người chưa biết nhẫn và muốn đi theo cái sự ca tụng tốt đẹp của tôn giáo và muốn làm một vị từ bi thì chắc không có được học nhẫn mà học được. Phương pháp của chúng tôi cũng càng ngày càng lan rộng, mà không phải là chúng tôi đi bán đạo anh, nhưng mà trong tâm thức anh em nói ồ anh lúc này sao, tại sao anh khỏe anh trẻ như chính người bạn cũng đồng, những người bạn đồng tuổi như tôi năm nay tôi 60 tuổi rồi mà họ già anh tôi như. Còn tôi 60 tuổi hả, nói ông đâu có 60 tuổi à, thì có hai người đối diện với nhau mới thấy à. Cho nên cái phương pháp công phu nó lại làm cho con người vui và tâm mình thông động và không nghĩ gì xong, nhưng mà cái tìm tòi những sự sâu của mình mà phải sửa. Thì ông thở sửa máy ít khi sửa xe của ông, nhưng mà bằng lòng sửa xe của ông thì xe cũng chạy mệt à. Mình là người thể một y sĩ trực tiếp mà không lo trị bệnh cho mình, mình cứ nhờ người ta trị hoài, không bác sĩ khả năng của bác sĩ giỏi lắm mà trị mình thì 40% 60% mình mặc tâm mình. Là cái phương pháp công phu của chúng tôi tận tu tự tiến, người nào muốn học có thể lấy những nghiên tu hành để tính thời gian người ta nói họ sao anh trẻ, sao anh tự khỏe, tự nhiên cũng giá trị, mà chính mình làm cho mình. Còn cái pháp mà đưa trao tới tay anh luyện thì cũng không nghĩa lý gì, nó cũng như là đóng rác mà thôi. Nhưng nếu sử dụng nó là đóng vàng, thì anh thấy cái cục sắt mà đưa cho anh mà anh biết chuyện thì cục sắt nó là hữu dụng rồi, mà cục sắt mà anh nên luyện thì nó không nghĩa lý gì, đúng không? Nhưng mà cái nguyên chất của nó không bao giờ mất. Thì mình cũng không khác gì mà một cái sắt như thép, rồi anh luyện ở ngoài đường thép rồi nó rét hết. Nó xét là bây giờ mình lấy gì, lấy giấy nhám chùi đem lên bàn phan chuyển ra nó thành đồ vật quý. Họ muốn thành đồ vật quý thì quá tới biểu điện, thấy không? Không qua tới biểu điện là sao thành tài? Cái hộp cát mà ta nấu thành cái ly. Có người tâm thức của mình là người Việt Nam ở mảnh đất Việt Nam nhỏ bé nhưng mà biết bao nhiêu chúng ta đang biểu điện tâm hồn của chúng ta. Mà thử lấy đi đến tâm hồn của chúng ta để làm gì, hữu ích gì? Các ngài cũng có cái chuyện phụ dụng ở tương lai mà chúng ta chưa thấy. Tâm hồn được điêu luyện để khi để sáng bừng lên và thấy nguyên lai bổn tánh. Sau cái khổ mới tìm ra cái hạnh phúc. Và tìm ra cái hạnh phúc đời đời bất diệt là hồn bất diệt. Và sự tâm hồn như vậy. Lúc đó chúng ta hòa cả cái nợ hiện tại chúng ta đã chiếm cả thế giới. Cả thế giới hướng về người tị nạn. Và người vốn của người Việt Nam làm gì có tiền để hoàn trả cái nợ đó. Chỉ có tu mới có cái hồn. Còn cái hồn thức được nó biết mình là vô cùng thật. Thì lúc đó mình chỉ cống hiến cái đường lối đó. Thế giới được cứu mà. Chẳng có cần cái tiền cả. Cái tiền vô cùng tặng của Thượng Đế đã ân ban cho tâm thức của mọi người. Người nào cũng đồng thức cô và thở ra như nhau, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Ông tỷ phú cũng hít cô thở ra, hoặc ông nhà nghèo cũng hít cô thở ra. Tài thì tài cũng như con chuyện đó thôi. Nếu mà không hít vô, không thở ra được đó thì bạc tỷ để bên cũng vô gì. Thế giới đầy nhà cũng không có tài được. Thế thức được sự công, cái sự công bằng của Thượng Đế ân ban cho tất cả nhân loại côn trùng vạn vật thì chúng ta mới thấy rõ cái luật công bằng của Thượng Đế ở trong nội thức của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế, tìm Chúa, tìm Phật, xét rồi mất Chúa, mất Phật mà mất luôn cả mình thôi. Còn cái này mình phải trở về với mình, tìm ra tôi thì tìm sẽ thấy tất cả, mà không tìm ra tôi thì tôi sẽ mất. Tại cái phương pháp của chúng tôi tên tu phụ chứ không có nhà. Nhưng mà người đi trước đã làm như thế nào, bây giờ tôi làm thế như vậy tôi sẽ được tăng như vậy. Tăng tự hơn không. Rồi tôi làm thời gian rồi người ta sẽ tới đối với tôi như thế nào, đối xử ra thế nào. Mặt mày tôi hơn, nhìn nhan hơn, tươi đẹp hơn, cởi mở hơn. Như thế đủ rồi. Thì thêm bạn bất phục cứu khổ ba mươi, tôi làm cho tôi vui được, tôi tìm cái pháp cho người khác vui là phải tôi cứu khổ ba mươi không? Cho nên như là mình có cái nhiệm vụ mới được cơ hội luân hồi để làm con người, và vinh hạnh nhất mới được làm con người. Làm con người không phải dễ khó đâu. Bảy ức niên mới làm được con người, mà làm con người mà không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và bị người khác chi phối thì sẽ mất luôn. Cho nên cái cuộc đời ở thế gian này học cái chuyện va víu của ngoại cảnh thôi, và ca tụng chuyện hay người khác mà không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Người tu sẽ sử dụng khả năng sẵn có. Mình là một đấng vô cùng trọng chủ của thế xác, không phải thế xác chủ mà chủ hồn. Hồn là chủ của thế xác, nhưng thì cho thế xác là chủ cái hồn tạo sống. Cái người thế gian mê loạn giữa một người con gái, người con gái mê giữa một người đàn ông, mình xem ngoại cảnh mà thôi. Chứ khi chưa lấy nhau thì nghe muốn chết muốn sống với nhau, mà lấy nhau rồi đủ thứ vậy, buồn phiền đủ thứ, thấy không? Vì cái cơ cấu của nam khác nữ khác, bên trong là hồn, bên ngoài là vía, mà không ai thấy. Bên đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Mà đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương. Cho nên đàn ông dòm đàn bà thích cái bề ngoài của đàn bà mà không. Thế thì tôi thích bà gì cái lỗ mũi bà đẹp, tôi thích bà gì cái lỗ tai bà dễ thương. Hả? À, là cái luồng điểm nó hợp. À cái điểm nó hợp. Bên ngoài thì có đàn bà không gì dương điểm, mà đàn ông bên trong là dương điểm, hai cô răng nó hợp. Thì nó lấy nhau về nghi lộc. chính xác. Tôi biết bà vậy tôi đâu có lấy mà. Thấy không? Mà bà cũng thấy ổng là thấy cái biến âm của bà. À, hai cái nó tương giao thích hợp nó lấy nhau. Nhưng mà về nhà nó biết âm vậy không có lấy âm đâu. Vì sao? Rốt cuộc mới thấy cái luật sách sống đồng quan mà chết đồng quan. Sống đồng quan là sống ra một thời, có vợ có chồng. Sao? Mình sanh ra bởi một mình, sẽ chết bởi một mình. Chứ đâu có chết hai mình. Thế gian chỉ biết nó nói anh chết em chết theo, chứ đâu còn bà đâu chết theo. Sống đồng quan sát là có hồn có biết. Cái hồn bị giam hãm trong con chim thì biết ngay luôn đúng mà chả ai thấy. Sống tắt mà không thấy. À, sống đồng quan sát nghiên cứu. Và chết phải đồng lui về một thành. Cho nên thế gian bị mê lầm và hướng ngoại rồi. Lúng túng rồi không biết sao nghe âm này nói này, anh kia nói kia, anh kia nói nọ, lốt cuộc mình mất tự chủ. Làm con người mà vẫn bơ vơ tại chỗ. Chưa có thể đứng, không khả năng không biết. Cái chuyện thiên địa này, nó cũng là kim mộc kim hoa thổ, mà vũ trụ càn khôn cũng kim mộc kim hoa thổ, mà mình không có thể đứng vì mình chưa thức tâm. Chưa thấy rõ mình, làm sao thức tâm? Thấy rõ mình, thức tâm. Thấy dương điểm mình và thấy trách nhiệm của mình. Trước khi mình luân hồi tại thế, mình đã phát nguyện trong một đại nguyện, mình mới được còn làm con người. Mà làm con người mình cũng sống trong xa đó eo hồn. Không biết thương. Hai chữ thương như không biết. Cái xác nguyện đi của trời đất cho mình mượn để thức tâm. Ngó để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm. Và rốt cuộc thức ra đi, rốt cuộc thanh tịnh. Lúc thời gian làm thế gian, ta đâu có bằng làm sống. Ta thấp ngoa ngoa. Từ lớn lên, sống quen với cảnh xây dựng nhà cửa, chồng con, cháu chắc, tàu sinh tàu Phật cho cái sống ngon. Nhưng mà đâu có được. Học hết bài. Đến được con số không phải trở về được con số không. Lúc trời có. Không phải không có lực. Người thế gian tưởng cái này là thiệt, cái kia là đúng, cái nọ là văn minh. Thì thật là nhầm lẫn mà thôi. Hiểu được mình mới thật sự là siêu văn. Chưa thấy mình thì chưa có biết không. Nói biết mà biết không. Nói hiểu mà hiểu không. Vì chưa thanh tịnh. Vì lẽ đó chúng ta mới lập lại thanh tịnh. Người Việt Nam ra đây lập lại thanh tịnh mới thấy chính như thường lên. Chính như về trên đã hướng độ thì chúng ta có cơ hội thức tâm. Tìm hiểu mình nhiều hơn. Là chúng ta có kho tàng vô tận thanh không hợp. Tập tình thương và đạo. Chúng ta thấy rõ chúng ta đang được ngâm trong cái hồ tình thương và đạo. Chúng ta vượt biên đi thấy cái biển trời biển bao la, biết đến biển nào. Nhưng mà ngày nay cũng được an tâm để cho chúng ta học được cái suy nghĩ của bậc thầy và chúng ta trở về bậc thầy. Cái cảnh mà chúng ta trở về tương lai đây nó còn vinh quang hơn cái cảnh chúng ta đứng đối diện hôm nay. Cái cảnh đó là phần hồn đời đời bất tinh tấn thương. Cho nên cuộc diện thế giới phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi, tâm linh phải sửa đổi và phải trở về cái căn bản của mình thì thế gian mới phần hồn. Bây giờ chúng ta ở mảnh đất tự do thấy như vậy thay đổi không thì sự ràng buộc. Nhưng mà chừng nào mà ràng buộc cho đến nào, lúc nào mà thức tâm rồi thì thật sự có sự thay đổi là giải thoát. Vì cái định luật sanh lão bệnh tử chúng ta không thành công. Bắt buộc cái gì? Chúng ta biết như vậy. Sau cái khổ là có cái sư thì phải giải thoát mới đi thành. Không có cái chương trình đó thì pháp chờ ở lại đây thì chúng ta không được giới hạn, mà đi rồi sẽ biết đi đâu. Nếu chúng ta sử dụng quyền năng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta mà sử dụng sai, hướng hạ, chém giết, hâm hê, tâm tối thì chúng ta đi đâu? Cái bình điện 110 vôn mà chúng ta xài còn chiếc vôn, mà hỏi cái chiếc vôn nó đi đâu? Nó chỉ là bóng đèn đó mà thôi. Bây giờ chúng ta bóng đèn 110 mà chúng ta biết sửa, chúng ta đem lên tầng nhà gọi cho tất cả mọi người rồi, mà chúng ta không biết, chúng ta để như bạn còn phạm như vậy thôi. Thế nên cũng của chúng ta mà biết sắp đặt hay là không biết sắp đặt. Cho nên đòi hỏi trở lại cái trật tự của thiên nhiên càng không dễ dàng, mới biết mình còn tâm tâm và tâm tối dài dài mình mới tiến tới sáng suốt dài dài. Công bằng thôi, tối nó có sáng và sáng nó có tối, cả hai mặt, không nên chỉ một mặt mà tạo cái cảnh bơ vơ tương lai. Cho nên chúng tôi đi đâu thuyết giảng cũng do tất cả những người mến và tìm hiểu thấy con đường này là thực tế, và chúng tôi khi chúng tôi nói cho nó rõ rệt và cái sao chọn lành cái chìa khóa đó, bằng lòng thì mở lặng lặng nó ra, còn không bằng lòng thì để nó cứ đóng mãi. Thành ra cái tình thương khắp năm châu, họ thấy chúng tôi không phải là người vụ lợi, thì tôi đã nguyện với trời đất tôi cũng đi vượt biên nha. Biển cả bao la nó có biết giờ nào hết đó, thì thấy rằng sự quyền của cô bà tôi sao tôi sẽ có hỏi, thì tôi nói chuyện là họ như đi du lịch thì tôi lên vào thì ra đây chúng tôi chỉ nguyện một lòng đem cái gì mà chúng tôi đã thành đạt trong những sự thật năng lượng thì mong sau này mọi người sẽ tìm ra cái phương pháp hơn mình xây dựng hãy giúp đỡ chúng tôi sẽ tìm ra sự trao đổi cần thiết và để đem lại cho mọi người tâm an lạc, thấy rõ vị trí của mình và trách nhiệm của mình đối với mình hơn là bắt sự trách nhiệm của người khác đối với mình. Trách nhiệm gánh vác là trách nhiệm gánh vác của Thượng Đế là cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta chỉ gánh vác cái chỉ thiên địa này, cái thể xác này mà chưa bao giờ giáo dục mình, biết dạy vợ dạy con mà chưa biết gì. Cho nên mọi người bây giờ thức tâm tu thì trở về với họ mới trách nhiệm nặng nề, thì con người họ thấy vui, họ thấy mở trí, học hành cũng vui, làm việc cũng vui, đối xã hội cũng vui, đối đất nước họ tìm tại sao một ngày nào tôi sẽ trở về xứ sở tôi, tại sao tôi bỏ đất nước tôi đi, tại tôi mất tâm và tôi lạc lạc tâm, tôi muốn kinh nghiệm luôn luôn đời mình bị đảo lộn tình thế vì bất tính chẳng lẫn nhau. Anh thấy đó, trên thì không tin dưới, dưới không tin trên, thượng trung hạ bất thân nhất thì nó cũng bể hết. Đâu có ai muốn giật gì mà bỏ chạy, mà tao vô tao chiếm xuống mình, tao nói anh chạy mau quá tao vô không kịp. Cái thế giới này có cái nước Việt Nam đâu, thấy không? Mình được chữ đối phương nhiều nhất. Tại sao là mình biết chữ mình mà mình chữ người ta hoài? Mình chữ họ nhiều là mình cũng như là đóng góp cho họ xây dựng từ xấu trở nên tốt. Mà mình cứ chữ người ta hoài thì mình từ tốt mà trở nên xấu không hay. Mất có bao nhiêu đó thôi. Hồi đó mình ở Việt Nam mình nghe mặt đài đó là chữ từ sáng tới chiều à, nhưng mà không biết chữ mình. Nếu mà biết chữ và biết xây dựng huynh đệ của mình thì chắc là sửa lẽ hơn. Chỉ lo sửa máy cho người ta và giúp tài liệu cho họ tự sửa tự tiến thôi, thành ra họ tiến mau hơn mình. Cho nên cái cuộc chiến đi lộn ngược, thành ra hỏng dò luôn. Họ chỉ dễ mất, hỏi có dễ khôi phục là không? Chắc có, cái này cũng có ông trời làm. Mình tin có ông trời, ông trời đưa bằng chân nhỏ bé này đi khắp năm sau. Rồi chắc một lúc nào thức tâm ông trời cũng phải đưa trở về. Mình tin có sự. Những người mà đi bằng ghe ra đây phải tin có sự.
chứ không phải cái dễ dãi mà muốn đi cái ghe nhỏ mà trong cái biển không đúng tiêu chuẩn như vậy mà cũng đến bờ, đến bến. Thấy không? Khi mà mình chúng ta đi như vậy rồi mới nghĩ đi nghĩ là ai thúc đẩy tôi trong giờ đó, nhưng mà tự nhiên tôi thích đi, chết cũng đi, cứ nghĩ vậy đó rồi được đi tới đó. Thấy không? Cũng như một giấc mơ vậy thôi, rồi một ngày nào rồi cũng như một cái giấc mơ trở lộn về. Rồi bây giờ chúng ta thức tỉnh thấy rằng ta lập lại trật tự, khi chúng ta về ta phải đem cái gì để cống hiến, phần nào sáng suốt kiến thức chúng ta đạt được, xây dựng cái cộng đồng của chúng ta vững hơn và tin yêu hơn. Huynh đệ Trung Nam Bắc phải ngồi nhau với nhau để làm một việc phải làm thì không bao giờ bị bơ vơ nữa. Dù bây giờ ngày nay chúng ta có cơm ăn, có chỗ ở, nhưng mà tâm thức cũng buồn. Mình có xứ sở không được hưởng. Mình ra đây nói thiệt, ăn nhờ ở trực của gì của mình đâu. Thấy không? Cho nên một ngày nào rồi cái tâm thức người Việt Nam là Việt Nam, phải trở về với Việt Nam, thì cái ngày đó nó cũng không xa. Hả? Bây giờ ra đây càng ngày càng ăn năn, thấy mình không làm gì được, nhảy múa không xong, làm gì cũng không thành, thì bây giờ phải chơi đi đâu bây giờ? Những người thân yêu của chúng ta càng ngày càng đau khổ. Vậy chúng ta ra đây học bài gì? Bài tình thương và xóa bỏ hận thù. Thấy rõ, những bạn bè ở Việt Nam hồi trước kích bác mình, ngày nay mình ra nơi thôi anh em mình Việt Nam mấy người đâu mà gây, cũng yên, phải không? Đó là học được cái tình thương và đạo đức. Càng nhận được thơ từ bên nhà mình thấy càng thương yêu hơn. Rồi mình thấy sự sai lầm lúc mình đối xử với họ, lúc mình ở bên nhà, hay là ở điểm nào sau sai lầm của họ đã đối xử mình từ lúc mình ở mảnh đất thương yêu đó. Rồi mình phải lấy cái gì đi xây dựng, xoa dịu họ trong cái cơn đau khổ đó. Thấy không? Thì tự nhiên cái tình thương nó bộc khởi trong tâm thức của chúng ta. Không, nó có một cái đạo đức. Cho nên vui lên, vinh hạnh được làm chủ của một thể xác, chứ không nên buồn. Chúng ta vinh hạnh còn sống, còn trời, còn đất, còn ta là còn thay đổi. Câu này tôi nói 1974, chưa giải phóng đâu. Mọi người mà nghe được cái chữ này sẽ yên định hơn. Trời Việt Nam chưa sợ, đất Việt Nam chưa tan, thân xác người Việt Nam vẫn còn, sẽ có ngày thay đổi. Bây giờ anh làm gì? Cũng thoải mái. Thôi mai nào giờ không biết à. Mày gì? À, cũng hay là có cái nghề chuyên môn.
Giờ thì cậu em phụ với hai vợ chồng người bạn hôm nay
đi
lãnh đồ mai.
Có cái nghề chuyên môn tình cảnh bắt buộc. Mà ở Việt Nam bây giờ đi chơi không à, không có việc làm. Trước khi mình ra đây cũng vậy, chơi không gì, đạp xe đạp đi cái đầy đường mà hỏi đi đâu nó không biết.
Tôi thật với thầy là tụi con nghe cái tiết vui của thầy qua sách báo chí là nhiều.
Dạ.
Chưa được biết, nhưng mà tao thấy cái qua tới đất Mỹ này về vật chất thì mình thấy đầy đủ thật, nhưng mà tinh thần thì
buồn lắm,
rất là chán, chán nản
đó.
Vì mỗi người, tất cả tâm sự người vừa qua đi, ai cũng đều có một hoàn cảnh riêng tư. Riêng cá nhân của con cũng vậy, mà hay là về chồng của bạn.
Yeah.
Thì chán nản thật là chán vậy đó.
Bây giờ anh chưa có phân minh cái vị trí của anh. Như tôi vừa phân minh vị trí của anh thấy mình phải phấn khởi hơn.
Yeah.
Mình có cái cơ hội cuối cùng. Mà cơ hội cuối cùng của mình là tăng kinh nghiệm phong phú. Từ trước kia mình có cơ sở làm ăn, mình có địa vị, rồi ngày nay mình bỏ hết mình ra đi, mình thấy là cơ giải nghiệp về với mình. Mà trong lúc người ta đi tu, người ta muốn giải nghiệp, giải không biết giải nghiệp là cái gì, mà chả hiểu nghiệp là cái gì. Mà giờ chúng ta bỏ tất cả sự nghiệp, cơ đồ mình ra đi, mình giải nghiệp thấy thanh nhẹ, thấy không? Rồi ra đây, bây giờ mình làm cái gì đây? Mình lấy cái kinh nghiệm phong phú của mình, và những cái kinh vô tự là cái cuộc hành trình mình từ nhỏ đến lớn qua ở trong cái mảnh đất eo hẹp đó, đã qua nhiều cơn thử thách, và mình đã được vượt qua và vượt qua. Mình thấy cái thức hồi sinh của mình vô cùng, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới đoạn đó đều tiến hóa. Thì mình xác nhận rằng cái phần hồn của mình là vô cùng, thấy không? À, khi mà mình hiểu được cái nguyên lý của vô cùng, con người mình đâu có tham. Mình là phần hồn, là đấng vô cùng, đấng điều khiển cái tiểu thiên địa này, mà hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải nhỏ. Anh đâu có vỡ bỏ được cái hơi thở mà anh sống, hơi thở này đâu, cả còn càn khôn của vũ trụ đó cho anh. Hỏi căn nhà này làm sao anh có, trí khôn của loài người đã đóng góp cho anh, thấy chưa? Mà trí khôn là người đâu có, hào quang vô cùng tận của thượng đế đã ăn đâu. Thì chúng ta là con của Ngài, gửi chúng ta đi học cách nữa, đi học đau khổ, học thương, học trượt, học thanh, học mê, học chấp, trở về trung dung tiên hóa. Thì chúng ta trong giai đoạn đang học, bây giờ chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta cũng huy học, học bài trả bài, có vay có trả, không có chối cãi được. Nếu mà vay mà không trả, mất cái luật quân bình, luật quân bình trong tâm của chúng ta nó vậy sao? Không chịu, có vay là phải có trả, thấy không? Chúng ta phải làm tròn cái nhiệm vụ đó, nó mới bình an trong tâm thức. Chúa cũng vậy, để cho chúng ta thấy bị đánh thức, trả cái thể xác trước khi Ngài thực hiện từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi. Thì Phật cũng vậy, quyền thế nắm trong tay mà bỏ đi ra, dừng tu chứ đâu có phải tu ở trong cái nhà kín đáo đâu. Nhưng bây giờ nhiều họ nói tu trong nhà kín mới là thật sự là tu, cái đó thật không? Họ đi ngược lại chứ chưa? Tôi thấy ca là ở trong cung Nga Mỹ nữ, muốn thanh tịnh là thanh tịnh, muốn động là động đi, tiền còn kêu tới được mà, tại sao ra trên ngôi tốt? Ông đó ông ngu à? Bây giờ ông thấy là cái thức ổng mở rồi, trong cái động nó có cái tịnh, ý chí vô cùng có. Cũng như lúc ta vượt biên là ý chí vô cùng, nhất định tôi đi tới Mỹ. Ý chí vô cùng không? Ghê bằng cây mà dám nói chuyện đi tới Mỹ, tao ý chí phải vô cùng. Mà Đức Thích Ca cũng trong vô cùng, Ngài mới ra rừng Ngài ngồi, Ngài bất chấp. Thì mình người Ngài thấy con thú nó có thể cắn chết Ngài, nhưng mà con thú có tình thương, nó có vỡ cái chồng. Ông cọp cũng có vợ có chồng, sư tử cũng có vợ chồng, con voi cũng có vợ có chồng, con rùi con muỗi cũng có âm có dương. Nên mới chuyển qua trong định luật, qua hoa xanh xanh không ngực. Cho nên Ngài ở trong cái thức trung dung, Ngài không sợ, tâm thức Ngài thoát trần, không có sự nào mà có thể uy hiếp Ngài được. Cho nên Ngài bỏ tất cả quyền thế chính trị trong tay, đi ra ngọn để gặp cảnh và tu thiện, mà giải thoát tu luồng điển hào quang để cứu độ chúng sinh. Khi này thành đạo thì biết bao nhiêu người ở xa Ngài cần phải đi bộ tới tìm Ngài và nghe Ngài thuyết giảng, thấy không? Là do cái gì? Do sự dày công của Ngài thành đạo. Và chúng ta đã qua nhiều cơn thử thách rồi, bây giờ chúng ta chịu lập lại trật tự, hỏi chứ chúng ta còn xa Ngài nữa không? Mấy ngàn năm ông Thích Ca rất từ bi, tại sao ông không dẫn chúng ta lên Niết Bàn mà để chúng ta ở đây chi mà khổ vậy nè? Vì chúng ta không chịu đi, thấy không? Và chưa chịu đi như Ngài. chúng ta tin Ngài, quý Ngài, mà chúng ta thờ Ngài. Không lẽ chúng ta lấy sự thông minh chúng ta lợi dụng đấng trọn lành hay sao? Đã có tội gắn thêm một cái tội. Thế chứ, chúng ta phải hành như Ngài để phát triển. Chúng ta phải pha mê pha chấp trong nội tâm. Ở đời cho chúng ta mê, rồi cho chúng ta phán xét là chấp chuyện này chuyện kia chuyện nào. Rồi chấp mê rồi chúng ta phải pha mê, chấp rồi phải pha chấp, nó mới đi vô trong cái thức hòa đồng. Thì Đức Thích Ca cũng ở trong cái mê, cũng ở trong cái chấp. Ngài sinh ra trong một gia đình yên ổn, không có gì làm phiền làm Ngài. Ngài sống trong cái mê hả? Tưởng đó là đầy đủ sao? Nhưng Ngài đã phá mê rồi, đây không phải đầy đủ. Mà đi ra Ngài dồn chúng sanh đau khổ, Ngài đã phá được cái mê của Ngài. Thấy không? Quyền thế học võ của Ngài là muốn chiến thắng người khác, nhưng mà Ngài phá mê cái thức, Ngài mới trở về cái thức hòa đồng. Mà hòa đồng ngay trong trong động loạn để tìm cái thanh tịnh. Thì ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh nào? Trong cái động vật chất có, lấy tiền ra mua bánh ăn, tâm không có thanh thản. Vì sao? Vì động. Thế không? Chúng ta phải tìm trong cái động đó nó có cái tịnh. Tìm một cái phương pháp nào mà để hành từ động đi tới tịnh thì chúng ta nên làm. Cho nó đạt tới cái tịnh thì chúng ta thấy rằng nhờ cái động có kia mà ngày nay tôi mới đạt được cái tịnh. Rồi cái tịnh này phải cảm ơn cái động. Thì cái sự sáng suốt này phải cống hiến và cứu độ những cái động ở xung quanh. Nhờ kẻ thù, nhờ người ta phá tôi, làm tôi đau khổ, ngày nay tôi mới hiểu đạo. Tôi giải thoát được, tôi cứu tất cả mọi người đang bị kẹt. Được khi cả không vậy. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta đi chùa chiền nghiên cứu nhưng không có cơ hội ý thức, rồi chưa ngộ được người đã thực tâm hành. Ngày nay mình ngộ được một người đã hành và nói rõ công chuyện và thấy rõ khả năng của mình có thể trở về với căn bản thanh nhẹ, thì mình cứ áp dụng thử coi như thế nào. Nếu được thì mình là món quà của xã hội. Càng ngày càng bành trướng thanh nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta là món quà của chúng sanh. Thấy không? Thật ra cái phương pháp của chúng tôi là tập thực tế, không có lệ thuộc. Anh hành thì anh được, tôi hành thì tôi được. Thì cái đường lối chỉ rõ như vậy, làm đúng, làm chặt thì không được. À, làm đúng sức khỏe được, rồi làm thay đổi sắc diện, tướng mạo thay đổi thế, rồi tới cái thanh tịnh yên ổn, vui. Chứ ở trên Cali anh thấy đông lắm, thanh yên không á, thanh yên gia đình buồn phiền rồi này kia, làm thế bây giờ vui. Thì sống với ai? Sống tôi nói trong người ta thâu băng mấy trăm cũng băng, họ cứ lấy gì nghe. Nghe thấy vui, nghe băng nó mở trí rồi mới thiền, bình thiền trước. Nghe văn đi, có thể từ ngày tôi nghe ông Tám nói chuyện toàn là trong thực tế, toàn là ở trong tâm trạng của tôi. Bởi vì ông sống như tôi mà. Bây giờ ông ra được thì ông chỉ nói cho tôi nghe cái những chuyện đó thôi. Bây giờ tôi muốn làm để tôi công hiến cái thành công của tôi, hay là tôi quán thông tôi, rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thấy chưa? Cho nên nhiều người tuổi trẻ bây giờ nó học thiếu gì, học tới tiến sĩ, bác sĩ nhiều lắm đi ra tu. Mà kể cả người Mỹ cũng tu, người Pháp cũng tu, những chứ mà hút xì kê ma tí cũng tu. Xin xuống tóc buồn. Mà tôi đây, cái Pháp này đâu có kêu xuống tóc. Nhưng mà không, tôi ông phải hất cho tôi. Tôi kêu tôi hất, còn tôi là bị ngứa đầu tôi mới hất vậy. Cái Pháp này không có bắt buộc cả ta. Bởi vì tôi thấy để tóc nó nóng nực mà nó ngứa và nó dơ dây, tôi cảm thấy là cái bụi nó rút trên tóc rồi tôi quạt qua quạt lại thì nó vô lỗ mũi làm hư phổi. Tôi không muốn vì vấn đề vệ sinh của tôi. Nhưng mà mấy người đó nói thôi ông hãy xuống tập cho tôi, nói gì à thì cũng được. Cho nên anh coi cái cuốn album bên anh đó, cái cuộc du thuyết tôi vừa rồi đi tất cả Âu Châu trong đó có đọc có ấy. Anh coi này, 1982 đó, nó đi Phi Lục Tân.
Đã mà thôi.
À, chị có nghe những cái băng tôi đã nói chưa?
Dạ,
chị nghe băng thì chị nghe tại nghe cái vụ mà hai người ở đó. Nghe chưa?
Dạ, con nhiều băng quá con. Tưởng hơn người ta bảo như vậy thì cũng có món nổi dọi tâm đường thì như vậy là tuyệt rồi, tuyệt giống. Dạ thầy, như thế nào?
Không có tuyệt giống. Hồn có người bất diệt làm gì có sự tuyệt giống. Mà lưu giống để làm gì? Nhưng mà cái định luật tiến hóa của Thượng Đế đã ấn định. Thể xác giam hãm phần hồn. Phần hồn bị giam hãm mà không hay, tưởng đó là phước. Cho nên tôi nói có hai đứa nhỏ, hai đứa ở cho một ông tỷ phú, một ông nhà giàu. Một đứa mượn ở 100 lạng vàng và một đứa mượn ở 50 lạng vàng. Chị thấy không? Tụi nó mượn 50 lạng vàng mà ông cho nó ở và ông có phát lương. Nó ngồi nó tưởng cha mẹ nó bất hiếu. Cha mẹ nuôi tôi sanh thành mà tôi chưa nuôi được cha mẹ tôi. Khóc. Nó lên nó năn nỉ ông chủ. Ông cho con trở về báo hiếu với cha mẹ. Con nguyện kiếp sau con làm trâu ngựa để hoàn trả số tiền đã cho. Ông thấy thằng nhỏ chỉ qua dễ thương, còn bé mà biết chữ hiếu đối với cha mẹ. Đồng ý, ông cũng cảm động và cho cháu về. Thì cái thằng thiếu 100 lạng, nó nói mình thiếu cả 100 lạng mà chừng nào mình mới trả. Vậy chứ mình nghĩ cách nào hơn thằng kia mình đi xin ông chủ, ông tha mình về để mình báo hiếu. Thì thằng đó nó nghĩ đi nghĩ lại, nó có một cái phương pháp để trả lời và hứa với ông chủ. Nó khóc, nó lên nó khóc. Thì ông chủ nói rằng tới phiên con nữa à, nó con có khác hơn, nhưng mà con xin trình với ông nếu ông cho phép. Và ông đừng dạy con, đừng bắt lỗi con mới dám nói. Thì nó nói nghe là, ông nói thôi con cứ nói đi, ông không bắt lỗi đâu. Thì nó nói rằng, ông thả con về để con báo hiếu. Và kiếp sau, con sẽ là cha ông. Có cách nghĩa cho ông nghe. Thằng kia nó làm trâu làm ngựa, ông phải nuôi nó 50%. Và ông phải cho nó ăn 50%. Nó mới làm với ông 50%, phải không? Nó trả ông 50%, đúng. Còn con làm cha ông, con trả 100%. Rồi tiền lời con cũng trả luôn nữa. Sau này ông ly vợ, ông để con còn phải đóng tiền lời cho ông. Thì thấy cái định luật vay trả. Cho nên người cha luôn luôn phải trả nợ người con. Phải biết trả nợ người con và chấp nhận trả nợ người con mới biết cái hiếu mình đang kém đối với cha mình, đối với Thượng Đế, đối với đấng tạo hóa, đối với nhân cầu quần. Mình là con nợ mà không hay. Mà mình phải làm cái gì vón vẹn đàng hoàng trước mắt. Mình là con mình là nợ, mình phải trả. Phải tận tâm trả cái món nợ đó. Còn làm con thì phải biết chữ hiếu mới biết tu. Hiếu với cha mẹ nó, hiếu với nhân quật, hiếu với công tác nó đang làm, hiếu với quần áo nó đang mặc. Tinh thần cởi mở đoàn kết mới biết được đấng tạo hóa là ai. Chị thấy rõ anh vậy đó. Đó, cái đường đi nó minh bạch, chứ không phải khép một bên và mở một bên và nói cái lý đó là đúng. Nhưng người đời nó có nói, ôi cha truyền con nói, nếu mà chị không có con thì chị vô phước, chị không đem cái phước tới gia đình đó. Nhưng họ đâu biết phước là cái gì, mà quả là cái gì. Chân lý luôn luôn hai mặt, trong phước có quả, trong quả có phước, mà họ đâu có hiểu. Hiểu một mặt thành ra chấp lẫn nhau,
tưởng cái cõi phù sanh này là trường cửu, quên đi định luật sanh lão bệnh tử khổ mỗi người phải đi qua, và phải thực hành mới đạt tới hạnh phúc, quân bình mới có hạnh phúc. Thì thấy chưa? Còn nếu tu sẽ chết, tham sanh quý tử, không bao giờ tâm thức chỉ đạt sự quân bình. Sao? Dù thế gian họ tôn sùng chỉ cách gì đi nữa, thì không bao giờ đạt được cái luật quân bình trong nội thức của chị. Luật quân bình là luật trời. Mà luật trời nằm ở đâu chị thấy không? Chị đang sống, phần hồn chị đang trù trì trong cái xác này, mà chị chưa quán thông cái xác này, và chưa bao giờ biết lo cho cái xác này, làm mất quân bình, sự quân bình của cái xác này là chị là một tội nhân. Vì chị đã mượn cái xác của Thượng Đế để sống, để phát triển tâm linh, để vun bồi sự sáng suốt sẵn có. Nhưng mà chị quên điều đó là chị một người có tội. Cái đó nên đáng ngại hơn là cái chuyện đấy có. Chị hiểu chưa? Xác của chị là quan trọng. Thượng Đế đã cho chị có dòm thấy để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm. Vốn của chị là tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Mà nếu chị không lập lại sự quân bình đó, không bao giờ tiến tới vô cùng. Vì chúng ta thấy ở đời chúng ta phải tranh đấu. Dù trong trường học chúng ta muốn đậu hạng nhất, gia can chúng ta muốn đàng hoàng, quê lợi chúng ta muốn dồi dào, cái nào cũng hạng nhất hết, phải không? Người nào cũng vậy đó thôi, không ai thua ai. Nhưng mà làm sao mới có hạng nhất? Phải có quân bình. Mà cái quân bình đó là quả ái, và khai triển tới vô cùng các nơi các giới, mới thấy sự đồng nhất của Thượng Đế. Mà chúng ta đang sống sự trong sự đồng nhất hiện tại, là trong cái thể xác hiện tại mà không hay. Có thượng trung hạ mà chưa thống nhất, chưa đồng thanh tương ứng, chưa đồng khí tương cầu, thượng hạ bất nhất mà không hay, tưởng là ta hay. Đó là điều sai lầm vô cùng và xa chân lý. Mình nằm trong chân lý mà không biết ôm chân lý, và phải biết khai triển phần chân lý sẵn có của chính mình. Đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung, chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Làm sao xưng ta lại giỏi hơn người khác? Cho nên người tu học phải hạ mình xuống. Ta đang học, ta đang thiếu nợ cả quần chúng, ta đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Ta đang hít vô và thở ra của Thượng Đế ân ban. Mỗi chúng ta đang hưởng sự công bằng của Thượng Đế. Nhưng mà không hay, tưởng tôi là hay hơn người đó. Kẻ giàu như người nghèo, không hít vô và không thở ra được thì không có làm gì được hết. Bạc tỷ một bên cũng vô dụng. Sự cái hơi thanh nhẹ đó tại sao mọi người thích? Vì nguyên lai bổn tánh, căn bản họ không phải là người tại thế. Nếu họ là người tại thế thì khoa học gia đã chế họ ra rồi, chế không được. Sanh có giờ, sanh có giờ, chết có ngày. Rõ ràng có định luật. Thấy chưa? Mà chúng ta còn mê muội lầm than, và không chịu học hỏi, không chịu hạ mình xuống để hiểu tất cả, và xưng ta tu là trật. Cho nên ta tu phải hạ mình xuống. Đứa con nít chúng ta cũng phải học. Căn nhà này đồ sộ đã nuôi dưỡng chúng ta và sưởi ấm chúng ta, chúng ta cũng phải học. Do đâu mà có? Vách tường kia còn giỏi hơn chúng ta. Vách tường có do đâu có? Do sự thông minh của con người đóng góp. Từ vật chất lấy nguyên liệu này tới nguyên liệu kia, kết thành một cái vách tường để sưởi ấm ta. Nó có giá trị không? Nó có kiên nhẫn không? Nó có thành tựu không? Mà ai cho nó? Sự sáng suốt vô cùng đã ban chiếu cho nó. Ngày nay chúng ta được hưởng. Tại sao ta không có cái thức hòa đồng? Chúng ta chỉ biết sống với ta mà thôi, không biết sống với người khác. Hỏi con đường đi chúng ta eo hẹp hay là nới rộng? Cho nên những người tu chỉ ca tụng sự cao quý nhưng mà không xét cái sự thấp. Cái trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, chúng ta phải hạ mình xuống mới học được. Cho nên tu là đi một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, học vô cùng, không phải học một thứ. Nơi nào đến chúng ta cũng học, họ chửi chúng ta phải cảm ơn nữa. Nếu không có sự chửi đó, làm sao chúng ta thấy sự thanh tịnh của chính mình? Cho nên người tu đừng có mê và đừng có chấp, phải cố gắng phá mê phá chấp. Vì ta đang ở trong mê và ở trong chấp, thì chúng ta phải minh cảm tại sao mà mê, thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái cảnh mê. Tại sao chúng ta chấp, ta mới thoát cái cảnh chấp, chúng ta mới tiến về con đường trung dung, thì chúng ta phát triển cả hai, cứu cả hai và học hỏi cả hai